ngay sau khi cuộc triển lãm Những bức tranh trở về từ châu Âu được mở ra tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố từ ngày 10 đến ngày 21 tháng 7, với 17 tác phẩm được giới thiệu là của các họa sĩ thế hệ trường mỹ thuật Đông Dương nổi tiếng như Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Sĩ Ngọc, Tạ Tị. Số tranh này thuộc bộ sưu tập của ông Vũ Xuân Trung đã dấy lên một sự cố chấn động cho nền mỹ thuật Việt Nam. Trước tiên là bức tranh mang tên Trừu Tượng được ký tên Tạ Tị lại bị họa sĩ Thành Chương lên tiếng công bố là bức tranh của ông. Khi dư luận chưa dứt bàn tán thì chỉ vài giờ sau, số tranh còn lại bị các cặp mắt quan tâm về mỹ thuật Việt Nam đồng loạt cho rằng đều là tranh giả. Lần đầu tiên tại một bảo tàng mỹ thuật đẳng cấp quốc gia, nơi được cho là trung tâm của các trung tâm, lại nổ ra cuộc trưng bày hàng giả đồng loạt và có tính toán như trong các bộ phim nói về các bức tranh bị mất cắp nổi tiếng trên thế giới. Tất cả 17 bức tranh đều được chứng nhận là tranh thật qua ấn chứng của ông Jean-François Hubert, một chuyên viên cao cấp về thẩm định tranh của nhà đấu giá Christie tại Hồng Kông, một địa chỉ danh tiếng của Á Châu có các hoạt động mua bán tranh cho người sưu tập. Thế nhưng những bức tranh giả ấy xuất hiện trên báo chí cho thấy sự ngờ nghệch của những người âm mưu thực hiện cuộc lừa đảo vĩ đại này. Thật vậy, chỉ cần một chút kiến thức sơ đẳng về hội họa, người yêu tranh Tạ Tị cũng nhận ra ngay đường nét trên bức tranh mang tên Trừu Tượng không thể là của ông, bởi nét vẽ lập thể của Tạ Tị không một chút gì tương tự để người ta có thể ngập ngừng nói đó là sáng tác của họa sĩ. Người chủ mưu đặt tên cho bức tranh này hiểu khá rõ về con đường sáng tác của Tạ Tị, một cây cọ đơn độc chọn cho mình lối vẽ lập thể trong khi các bạn bè cùng trường Đông Dương vẫn trung thành với bản màu của các trường phái cổ điển. Mãi tới năm 1970, Tạ Tị muốn có cuộc thay đổi thì cũng chỉ chọn ý tưởng sáng tác, chứ vẫn chưa thay đổi cách vẽ lập thể của ông. Ý tưởng cuộc đời là một chuỗi sinh hoạt hình thành một cách trừu tượng, được Tạ Tị áp dụng vào khá nhiều tranh, nhất là sau khi định cư tại Mỹ. Trừu tượng là chủ đề chứ không phải là phong cách vẽ, cho nên người đặt tên Trừu Tượng, cộng với thời gian sáng tác năm 1972, ký trên bức tranh mà họa sĩ Thành Chương nói là của mình, tỏ ra rất cao tay, chuẩn bị sẵn nếu có ai hỏi về ý nghĩa cũng như giai đoạn sáng tác của Tạ Tị. Họa sĩ Thành Chương, người phát hiện bức tranh của mình bị ký tên Tạ Tị, cho chúng tôi biết.
Được hôm nay hội đồng có nói một cái ý là bây giờ vong vu ba người nước ngoài như thế đứng lên thách thức tất cả các cái giới mỹ thuật Việt Nam, cũng đưa ra những cái chứng nhận cho những cái bức tranh giả như thế này là thật, và bây giờ thì làm sao vào thách thức thời gian không chứng minh được đây là tranh giả đi. Thì ở đây có một cái phải suy nghĩ ngược lại là ông lấy cái căn cứ gì để dám chứng nhận đây là những tranh thật. Ông yêu cầu chúng tôi chứng nhận đây là tranh giả thì chúng tôi cũng yêu cầu ngược lại, và tất nhiên anh cũng biết rồi, ở nước ngoài thì không khó nhưng với Việt Nam thì khó, bởi vì thực ra là nhà nước cũng không có quan tâm thực sự đến cái việc này, nó đến nơi đến chốn, đầu tư cũng như là những cái phương tiện khoa học kỹ thuật cũng như là những các cái quan tâm nó thực sự, và mọi người đây thì đều biết nó là giả, nhưng không có cái bằng chứng gì để chứng minh được. Thế cho nên cái việc của tôi nó là cái việc không may đối với tôi bị giả mạo như thế. Thế nhưng mà thực sự ra mà nói thì cũng lại là một cái may. Hội họa Việt Nam nó cũng là rời xuôi được thiên thế nào. Thì cái vụ của tôi đây thì nó lại là một cái vụ thực sự là tôi có đầy đủ tất cả chứng cứ. Bản thân tôi còn sống đây, một cái người hoạt động lâu năm có uy tín, bản thân mẫu còn đó, bản thân tất cả những cái hồ sơ liên quan tới từ cái ký họa cái tranh này cho tới phát thảo, và đến hôm nay thì tôi công bố luôn cái ảnh, cái bản, cái tranh này luôn. Và bản thân con gái ông Tạ Tị cũng xác nhận đây không phải là tranh của bố. Vậy thì cái việc xác nhận cái tranh này của tôi không còn quan trọng nữa, bởi vì nhân chứng vật chứng tất cả các thứ đầy đủ rồi, và mọi người cũng thấy tôi không phải vì một cái gì cả, danh tiếng của tôi, sự nghiệp của tôi, cuộc sống của tôi đâu có cần làm cái gì nữa.
17 bức tranh giả cùng một lúc nắm tay nhỡn nhơ tại khu đền mỹ thuật Việt Nam thì thật là khó tin, hay tại ông Huber do quá biết rõ Việt Nam, từng chân tóc, và trong cái biết ấy, ông đánh giá người xem Việt Nam sẽ không dễ dàng nghi ngờ tờ giấy xác nhận 17 tuyệt phẩm này là thật. Ông Hubert có lẽ quên một nguyên tắc rất phổ cập, do Việt Nam có quá ít họa sĩ nổi tiếng nên tranh của họ được cộng đồng người Việt, nhớ rõ hơn bất cứ tác giả ngoại quốc nào. Mỗi họa sĩ là một đường nét và ngay cả khi đặt hai bức tranh giả và thật giống nhau như đúc cạnh nhau, thì cái hồn, cái khô cũ của thời gian, cái ánh sáng phai nhạt không thể cùng một nguồn sáng, hay ngay cả cái nét nhếch môi bí ẩn của một nhân vật nào đó trong tranh, cũng sẽ nói lên sự giả dối không thể che đậy, dù đó là nhà sao chép bậc thầy của thế giới. Người xem tranh nhanh chóng nhận ra tất cả các bức được triển lãm trong Bảo tàng Mỹ thuật thành phố đều là giả, đã đặt nền mỹ thuật Việt Nam vào một tình thế nguy nan. Tranh giả không phải là vấn đề mới mẻ gì tại Việt Nam, mặc dù số tranh đáng để làm giả vẫn còn quá ít. Cộng vào đấy, họa sĩ người Việt vẫn còn rất khiêm nhượng trong cộng đồng thế giới. Nói về tranh giả, nhà báo, nhà thơ Lý Đợi cũng là người đầu tiên phát hiện các bức tranh đang triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật là giả. Anh cho chúng tôi biết nguồn gốc của tranh giả tại Việt Nam.
Cái tranh giả thì nó đến từ ba cái nguồn chính. Cái nguồn đầu tiên á, là nó đến do hoàn cảnh khách quan và lịch sử. Thì cái thời đó thì các họa sĩ cùng một lúc vẽ một bức tranh ra nhiều phiên bản là đối với họ là chuyện rất là bình thường. Đó là một cái hoạt động mà được xem rằng là cũng giống như là mình in thơ ra nhiều tập để mình ký tặng cho nhiều người vậy đó. Giống như một bài thơ có thể tặng cho cô Quỳnh, cô Lan, cô Giang thì một cái tác phẩm được vẽ nhiều phiên bản. Chính họa sĩ cũng làm việc đó. Cái lý do thứ hai đó là nó đến từ các hoạt động ngoại giao đoàn. Bởi vì lúc đó các ngoại giao đoàn của Việt Nam mình hay tặng các cái tranh của mỹ thuật Đông Dương của những tác giả tiêu biểu thời đó như là ông Nguyễn Phan Chánh, ông Tôn Thất Đào, vân vân. Ngoại giao đoàn đó yêu cầu Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và các cái cơ quan tương tự phải đặt các họa sĩ lành nghề để chép những bức tranh như vậy để cho ngoại giao đoàn đi tặng. Thứ ba là nó đến từ những cái hoạt động tranh giả tranh chép do chính con cháu trong gia đình, rồi các học trò, các đệ tử cũng như các phòng tranh mà vì tham cái lợi nhuận thì họ vẽ để họ phục vụ cho cái việc đó. Đó là ba cái lý do chính mà làm nên cái tranh giả tranh nhái của Việt Nam trong 30 năm qua.
Tranh giả tranh nhái rõ ràng làm cho tranh mỹ thuật Việt Nam không đạt được giá cao trên thị trường. Niềm tin vào tranh đi đôi với uy tín của phòng triển lãm, hay lớn hơn là tổ chức đấu giá, cũng như một cố vấn uy tín đầy kiến thức về tranh. Ông Jean-François Hubert từng được biết là một chuyên gia về tranh Việt Nam, cố vấn cao cấp cho nhà đấu giá Christie tại Hồng Kông, nhưng qua vụ tranh giả này cho thấy, uy tín của một chuyên gia là cần, nhưng chưa đủ để lượng định về tranh. Sự giả mạo này có thể do ông Hubert đánh giá thấp người thưởng ngoạn Việt Nam, nhưng cũng có thể vì số tiền quá lớn đã mua được cả uy tín của một chuyên gia. Nhà báo Lý Đợi một lần nữa chia sẻ trường hợp của Hubert như sau.
Thì đây là một cái vụ đổ bể lớn nhất đối với ông ta. Thực ra là trong khoảng 10 năm gần đây thì những cái chuyện mà lùm xùm liên quan tới việc Hubert có dính tới tranh giả, tranh nhái của mỹ thuật Đông Dương và mỹ thuật Việt Nam ra quốc tế thì đã có đây đó rồi. Nhưng mà đây là vụ lùm xùm lớn nhất vì 17 bức đó đều là tranh giả. Theo như cái thông cáo báo chí mà của Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra vào chiều tối ngày 19 tháng 7 thì Bảo tàng đã kết luận là 15 bức trên 17 bức của ông Vũ Xuân Tung sưu tập từ ông Hubert đó là không phải bản vẽ do tác giả đứng tên thực hiện. Hai bức còn lại trong bộ sưu tập đó là mẫu danh chữ ký của họa sĩ Tạ Tị và họa sĩ Sĩ Ngọc. Nên từ đó là Bảo tàng ra quyết định là tạm giữ 17 bức tranh thuộc bộ sưu tập của Vũ Xuân Trung để phục vụ công tác điều tra. Và Bảo tàng cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền là khẩn trương xử lý sớm và có kết luận về vấn đề này. Thì qua đó thì Bảo tàng cũng gửi lời xin lỗi nên đến công chúng vì là đã chấp thuận cho triển lãm diễn ra mà không có những cái thông tin đủ xác thực về cái tranh giả, tranh thật để kết quả là 17 bức tranh giả này được trưng bày tại bảo tàng. Đó là một cái sai lầm của họ.
Trước khi vụ tranh giả nổ ra, chính nhà Christie đã mở gửi thư tới nhiều cơ quan triển lãm cũng như các tổ chức mỹ thuật trong khu vực, cho biết ông Hubert không còn là cố vấn của Christie nữa. Điều này ý nghĩa thế nào? Nhà báo Lý Đợi chia sẻ.
Cái việc mà trả lời của nhà Christie như vậy á, nó có hai điều kinh khủng. Điều kinh khủng thứ nhất có nghĩa là tại sao họ không có một chuyên gia về tranh Việt Nam mà họ là tạm ngừng hoặc là họ phải ngừng cộng tác với một chuyên gia cao cấp như ông Hubert. đó là cái kinh khủng đầu tiên. Bởi vì thực sự để làm một cái cố vấn cao cấp cho nhà đấu giá Ritchie thì cái lợi nhuận cho người cố vấn và cho cả đôi bên đều rất là tốt, thì ông Hubei đã không còn làm ở đó nữa. Cái thứ hai á là khi một nhà đấu giá như Ritchie hay là những nhà đấu giá khác mà không có vụ thẩm định một cái người mà cố vấn như vậy thì cái nạn tranh giả và tranh nhái nó sẽ còn hành rất nhiều, bởi vì nó đã bị thả nổi.
Theo nhà báo Lý Đỡ cho biết, một nhà đấu giá tại Paris đã đấu giá một bức tranh giả của Vũ Cao Đàm và một bức khác của Mai Trung Thứ, hai người trong bộ tứ Lê Phổ, Mai Thị Lựu, Vũ Cao Đàm và Mai Trung Thứ tại Paris. Khi báo chí trong nước phát hiện hai bức đó là tranh giả, thì bài báo ấy được dịch sang tiếng Anh. Người mua bức tranh cầm bài báo đến gặp cơ quan cảnh sát Paris và gặp nhà đấu giá buộc phải trả tiền cũng như nói lời xin lỗi. Khó có thể xác định tranh giả bằng cảm tính, và nhất là trong tình trạng hạn hẹp về khoa học giáo nghiệm của Việt Nam hiện nay, không thể phân tích chính xác một bức tranh giả chỗ nào, nhất là khi kiến thức chuyên môn về tranh vẫn là điều cần phải bàn tới. Trong vụ này, nạn nhân đầu tiên của nó là nhà sưu tập, kế đến là Bảo tàng Mỹ thuật thành phố, và sau cùng, nhưng lớn nhất, vẫn là nền mỹ thuật Việt Nam. Nạn nhân thì như thế, còn tác nhân và những yếu tố khách quan làm hiện tượng tranh giả không thể kiểm soát là do ai? Khi nào giải quyết cái gốc này thì mới có cơ may tranh giả không thể xuất hiện, mà giải quyết rốt ráo, có lẽ sự tốn kém sẽ quá mức chịu đựng của ngân sách quốc gia trước vấn nạn tranh giả.